Chương 1. Làm sao em khóc. Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỷ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn 11 tuổi. Mẹ Kỷ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu, Kỷ Bồi Văn, lại sinh ra miền Nam. Lớn lên, Kỷ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại ở trường giảng dạy. Vợ ông cũng dạy khoa văn cùng trường, miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm. Thế nhưng Kỷ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp 5, sau khi liên hệ được với đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỷ Bồi Văn, cũng là phó chủ nhiệm khoa thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình chuyên chuyển công tác. Thế nên, ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỷ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hỡi lòng hỡi dạ xiết bao, hàn huyên một hồi, Kỷ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh.
Sao không thấy hai viên ngọc quý nhộng đâu?
Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên 8. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỷ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thật là sáng sủa đáng yêu đến hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ.
Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?
Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm, cười cười bảo:
bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loạn quẳng đâu đây thôi.
Trong khi khu tập thể này có không ít cô cậu trẻ tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân, vợ Kỷ Bồi Văn cũng đã có dịp quen biết nhau. Nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỷ Đình tuy tuổi còn nhỏ, song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn, liền không ngớt lời khen ngợi. Bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỷ Bồi Văn.
Ông Kỷ này, từ nay hai gia đình chúng ta được gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nha. Mà nếu có trở thành người một nhà thì thật là đúng là chuyện tốt đẹp đấy.
Vợ chồng Kỷ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha ha. Uông Phàm cố nén cười trách chồng.
Con gái mới tí tuổi đầu mà anh tính toán như thế sao?
Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỷ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu được. Có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi.
Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỷ Bồi Văn ngoài miệng chối đầy đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khắp khởi mừng rỡ. Kỷ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai. Từ Thục Vân phát hiện ra Kỷ Đình cứ nhấp nhởm không yên, nghĩ là do cậu tâm tính trẻ con nên không hào hứng những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo:
nếu hay chán, con cứ đi lòng quang đâu đó một chút. Ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được.
Kỷ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chị Dạ Vân chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà, cao không quá 3 tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước. Cũ kỹ lắm rồi, ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ tùm, phía trước, phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn. Những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dài mọc hoang khác bám kín những vách tường bông tróc lở hoang, hướng về phía mặt trời. Từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ.
Đương nhiên, cậu nhóc 11 tuổi Kỷ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì. Nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy. Cậu men theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học. Kỷ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm, bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều. Kỷ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần già đến mấy ông già, bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắt. Đám hoa cỏ vốn sum xê tươi tắn dưới ánh mặt trời, giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đau gợi nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràng rạc, kêu thêm mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Bất chợt, giật thoát mình, cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỷ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hẹn hò yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học. Cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng. Cậu nam sinh còn nạt nộ một câu:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Kỷ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng. Đến lúc chắc chắn là đã bước lại cái cảnh kia phía sau rồi, vẫn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu từng tuổi này ít nhiều đã có thể đoán được việc mình mới bắt gặp được là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ. Kỷ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ. Những bụi cây san sát đỡ đằng sau, phần trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sợn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước. Qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỷ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm. Đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỷ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngừng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ, yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỷ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi:
"Em bé, sao em lại khóc?"
Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp:
"Tại em sợ trời tối."
Nước mắt của cô không còn tuôn rơi nữa. Kỷ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen lấy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người.
"Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả."
Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế.
"Anh nói thật chứ?"
cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô.
"Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã. Sao em lại ở đây?"
"Nhà em ở trong trường."
"Thế em tên gì?"
Cô bé không nói. Kỷ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói tên người lạ, thế nên cậu tuét miệng cười.
Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỷ Đình."
Cô bé chần chừ một lúc rồi nói:
Em tên là Cố Chỉ Di."
Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học Tri cho Kỷ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỷ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở, cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỷ Đình vừa mới vào lớp 6, hai chị em sinh đôi nhà họ Cố lên lớp 3. Thế nên Kỷ Bồi Văn và Cố Gia đã bàn bạc ổn thỏa để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỷ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng. Cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé ấy hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi. Ai ngờ lúc hai người quay trở về, cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường. Cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều. Để trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy cô tập thể ở trước mặt thì đã không còn thấy tâm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì. Hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nhỏ nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố mẹ bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to.
Cháu chào chú Cố ạ.
Sau đó cậu hớn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách.
Chị gì, anh lại gặp em rồi.
Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên, tắm mình trong những tia nắng sớm. Ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua. Đôi mắt đen lấy lấy nhìn thẳng vào Kỷ Đình và Kỷ Bồi Văn. Kỷ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé. Thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận làm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười.
Kỷ Đình, sao ta biết chị Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là chị An. Chị Di với dì Phạm còn chưa ra. Ê, Uông Phạm, vừa mới nhắc đến em xong.
Kỷ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, nhìn thấy dì Uông Phạm dắt một cô bé đi ra. Từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác gì một với cô nhóc chị Di trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái.
Chị Di, sao con lại biết anh Kỷ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?
Chị Di khẽ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Anh Kỷ Đình. Đến lúc này, Kỷ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo.
Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu. Có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không nhận lầm được. Hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm.
Cô nhóc chị An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẫu dẫu môi mà rằng. Đứa ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi.
Cái con bé này ăn nói cái kiểu gì? Anh Kỷ Đình là con nhà bác Kỷ đấy, cũng là anh của con. Về sau cái con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.
Chị An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ vẻ hiện khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm, giải vây bà cười bảo. Cái con đi học đi, không lại muộn bây giờ. Kỷ Đình nhìn chị An và chị Di, không nén nổi hồ hoặc. Hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói chị em hay anh em song sinh chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố chị Di và cố chị An cũng thế. Cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hòn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra. Nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chị Di là chị An là em. Nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận làm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỷ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì cô chị An tuyệt đối không thể là người nấu mình trong một góc tối khóc lóc được. Cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chị An cũng học lớp 3 như chị Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê tay. Nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa khu tập thể đại học Tri, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn nên con trai cũng không bì nổi.
Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chảnh chọe gây gỗ, nhưng nếu có ai đấy nhỏ dại bắt nạt cô hay cô chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là cô bé có cái thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giành từ tay người khác, cô lại chẳng năng niu gì, vì vò vài lượt lại vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, chị An cũng phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng từ trước tới nay cô chưa từng chịu nhịn bao giờ. Kể có bị đầy dúi dụi xuống đất, mầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá đấm, cáu cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này. Vậy nên trong các cuộc xô xát của chị An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô. Thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố sụp sạo khắp nơi, mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỷ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những thành tích chói lọi của chị An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết chị An không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trong bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như chị Di này làm sao có thể là ma vương cái thế trời không sợ, đất không mè như người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỷ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng dạy dỗ thằng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của chị Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi ni lông đựng cá, dương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng dãy dụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của chị An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ cố mắc tội. Vợ chồng của Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uống nắng cứng mềm, cô nhóc cố chị An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ là cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dâm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được. Nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này, cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc cố Duy Trinh trông thấy cô nhóc làm việc gì càng quẩy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân gột lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hàng dạy dỗ con cái không dùng roi vọt giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng, hay cũng may còn có chị Di. Đúng thế, chị Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng. Cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng cố Duy Trinh cảm thấy tất cả bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có sao lại khác nhau ghê gớm vậy. Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của chị Di. Cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc, bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói, cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thứ gặn hỏi con, thế nhưng bản thân chị Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi, vì con gái cưng có sở thích này. vợ chồng của Duy Trinh và Uông Phạm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục. Ngoài ra còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, cô chị Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi. Ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng của Duy Trinh vẫn thường khuyến khích chị Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc chị Di cũng theo chân chị An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay chị An nên lập tức lôi chị Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào chị An không có bên, chị Di rất biến đổi thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có ném đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng, không dám hó hé, vì nếu chị An phát hiện ra thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên chị An, chị Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết. Có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho chị An. Lần nào chị An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, chị Di cũng đứng ra che chở cho em. Chị An tuy không nói ra, cũng không nhất thích, chắc đi chị Di đi chơi cùng, cũng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái. Thế nhưng, nếu chồng thấy ai bắt nạt chị Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiết hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ. Vợ chồng của Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em chị Di, chị An khẳng khích gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi của họ.